Chương trình phát thanh tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Mỹ Thúy xin kính chào quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Thưa quý thính giả, chương trình tìm hiểu huyền bí được phát thanh hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12:00 đêm trên làn sóng 106.3 FM. Trong buổi phát thanh đêm nay, chúng tôi sẽ trình bày về một hiện tượng thường xảy ra trong giới tu tập các pháp môn huyền bí. Đây là trường hợp người tu bị thất bại trước thử thách của cõi vô hình, khiến trở thành mê loạn. Lúc nào họ cũng sống trong ảo tưởng, nên thường có lời nói và hành vi rất quái dị, như cho mình là Phật sống, là Minh Dương hay là hóa thân của những đấng linh thiêng trong tôn giáo. Dân gian cho rằng những người như vậy đã bị tẩu, như những nhân vật kiếm hiệp bị tẩu hỏa nhập ma vì luyện công sai lầm. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài viết Tẩu hỏa nhập ma của một hội viên Hội Tâm Linh Học. Sau đó chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với anh Lâm Quang, cũng là hội viên Hội Tâm Linh Học, để nhờ anh giải đáp những thắc mắc chung quanh đề tài nói trên. Quý vị có thể tham dự bằng cách gọi vào đài để nêu câu hỏi, hoặc lấy hẹn nếu cần đến sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận điện thoại của quý vị sau buổi phát thanh cho đến 12:30 tối nay. Xin quý vị liên lạc số điện thoại 714-530-0550. Và bây giờ Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết Tẩu hỏa nhập ma. Từ ngữ tẩu hỏa nhập ma du nhập vào Việt Nam qua các sách võ hiệp, nhất là của Kim Dung, để chỉ những người luyện công sai phương pháp khiến cho thân và tâm bị tàn phá. Điển hình qua sự kiện Âu Dương Phong luyện nhầm cửu âm chân kinh giả mạo, khiến cho khí lực bị xáo trộn, thần trí nửa tỉnh nửa mê, làm nhiều hành động quái dị. Thật ra, hiện tượng tẩu hỏa nhập ma bắt nguồn từ những tông phái thiền định, luyện đạo bằng cách khai mở bảy luân xa, nằm dọc theo nhâm đốc mạch. Nguy hiểm nhất là khi khai mở luân xa, có tên Kundalini, hành giả có thể bị tẩu hỏa, có nghĩa là luồng quả xà, tên gọi ngọn lửa uốn khúc như rắn. Từ luân xa, Kundalini không được kềm chế xông thẳng lên não bộ, khiến cho hành giả rối loạn tâm trí và đi vào ma đạo hay nhập ma. Như vậy, tẩu hỏa là nguyên nhân và nhập ma là kết quả. Nhưng người ta quen dùng cụm từ tẩu hỏa để chỉ người bị nhập ma. Thật ra không nhất thiết bị tẩu hỏa rồi mới nhập ma, vì có nhiều người không theo phương pháp khai mở luân xa hoặc luyện tam muội vẫn đi thẳng vào ma đạo, trở thành con người điên rồ, quái dị. Tuy nhiên, theo quy ước dân gian, từ ngữ tẩu hỏa nhập ma dùng để chỉ tất cả những ai trên con đường tu luyện đột nhiên thay đổi tánh tình, có hành động và ngôn ngữ không bình thường như người mất trí. Hiện tượng nhập ma thường xảy đến cho những người tu tập huyền bí nhiều hơn cho những người theo hiển giáo. Đó là vì những tông phái huyền bí có những phương tiện hoặc phương pháp để hành giả trở nên nhạy cảm với thế giới vô hình. Thí dụ bộ môn vô vi, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, hướng dẫn cách thức công phu để đạt quyền năng siêu nhiên như xuất hồn, xuất vía và sách Tôi Tầm Đạo của phái này mời gọi mọi người thực hành để chứng nghiệm. Những bộ môn mật khác cũng hấp dẫn không kém với oai lực của thần chú, sự nhiệm màu của phép quán âm. Các pháp môn tu mật có nhiều phương tiện để đưa hành giả đến gần thế giới của thần linh. Dưới sự trợ duyên của các đấng, họ sẽ tiến hóa tâm linh rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có thể nhận lãnh những phương pháp giáo dục hết sức nghiêm khắc. Trong đó có hiện tượng nhập ma, khiến cho thân bại danh liệt. Trong khi đó, tín đồ của những tông phái hiển giáo chỉ chú trọng học hỏi và ứng dụng những lời dạy của giáo chủ trong cuộc sống. Các tông phái hiển giáo không đưa ra những cách thức tu luyện nào nhằm đạt được khả năng thần biến và cũng không khuyến khích đào sâu lãnh vực siêu hình. Đó là thái độ của Đức Khổng Tử. Kính quỷ thần, nhi diễn chi, có nghĩa là kính trọng quỷ thần, nhưng không nên gần gũi. Ngoài những người luyện công sai phương pháp để luồn quả xà xông lên não bộ, hủy hoại hệ thống thần kinh, còn có những người bị nhập ma để trả quả cho những ác nghiệp mà họ đã tạo trước đó, như dùng bùa phép hại người nhằm mưu cầu vật chất. Đó là những người luyện hà nàm, thiên linh cái, đến lúc hết thời bị hành xác do chính những tà lực trước đây đã từng hỗ trợ cho họ. Sách phong tục Người Dìa Cốc Miên của Toan Ánh có kể rằng, khi những người này lên cơn, họ tìm ăn những vật thực dơ bẩn như nhớt cá và đờm rải. Hiện tượng này được thấy nhiều nhất vào khoảng sau Hiệp định Genève năm 1954 ở những vùng gần biên giới Việt Miên. Không những bàn môn tả đạo mới bị nhập ma, người tu hành theo chính pháp cũng không thoát khỏi nạn này. Đây là trường hợp đạo cao ma khảo. Theo Kinh Lăng Nghiêm, người tu hành chính pháp thường bị các loại quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh, ganh ghét và tìm cách ám hại. Hiện tượng này khởi đầu bằng những ấn chứng hành giả đạt được trong lúc công phu, như đi các cảnh giới, thấy thân thể trong suốt, nhìn được cảnh vật xa. Nếu hành giả không thông hiểu giáo lý, sẽ tưởng mình chứng ngộ, để rồi các loài ma quỷ liền dựa theo tâm vọng động, kiêu ngạo hay tham lam của hành giả mà cám dỗ. Trong trường hợp này, hành giả hay thấy tiếp xúc với các đấng thần linh và nghe lời dạy bảo làm những chuyện điên rồ. Trong một số trường hợp khác nặng hơn, hiện tượng nhập ma biến thành ma nhập. Người tu bị chiếm xác, lúc tỉnh, lúc mê, không còn tự chủ. Theo kinh nghiệm nghiên cứu huyền bí, ta thấy nguyên nhân chính để đi vào ma sự bắt nguồn từ tâm của hành giả. Những khảo đảo đến với người bị nhập ma hết sức tương ứng với tâm của họ. Những người mong mau được chứng đắc, theo Kinh Lăng Nghiêm, thấy mình có khả năng phi thường soi các thế giới, thấy Phật Như Lai như số cát sông Hằng, rồi kế đến thấy chư Phật Bồ Tát hiện ra dạy bảo, thân thể mình biến đổi nhiều cách hoặc tự mình thông suốt nghĩa lý và biết thuyết pháp. Theo Kinh, đây là lúc thiên ma nhập vào trong tâm thức và hoành hành. Không những ngày xưa tu hành vọng động mới gặp thiên ma, mà ngày nay thỉnh thoảng cũng có người vướng mắc. Không thiếu gì những trường hợp người tu được thần thánh đến chứng cho đắc đạo, xúi dục ra thuyết pháp độ đời. Những người này không tự xét khả năng, bỏ công ăn việc làm để đi hành đạo. Trong khi đó, trình độ văn hóa kém cỏi, cũng như thiếu kiến thức về giáo lý, chỉ biết thuyết giảng theo sự hướng dẫn của các phần du hình để cuối cùng làm trò cười cho thiên hạ. Người tu hành có lòng tham danh vọng cũng là đối tượng cho phía du hình gạt gẫm. Không thiếu gì người tin rằng mình có chân mạng đế vương là vua tương lai của nước Việt Nam theo tiên tri của Sấm Ký, bèn sắm sửa áo mão, thay đổi cung cách, ngôn ngữ cho phù hợp với tác phong thiên tử. Trường hợp này được nhiều người biết đến vì đã từng xảy ra cho một nhân vật khá nổi tiếng ở Nam Cali. Sau đó, vị quân vương này còn củng cố thêm uy tín của mình qua lời xúi dục từ phía của vô hình, tiên đoán động đất ở Cali gây hoang mang cho nhiều người. Trường hợp nhập ma nghiêm trọng hơn tất cả là do tâm kiêu ngạo. Kinh Lăng Nghiêm trong phần khai thị ngũ ấm ma kể rằng có người trước cảnh vô phân biệt lại sanh lòng mừng vui vô hạn. Đến nỗi không thể tự cầm, cười cười, nói, tự ca, tự múa, còn cho rằng như thế là vô ngại, như thế là giải thoát. Kinh Lăng Nghiêm còn bảo rằng những người tu phát lòng ngã mạn cho mình thông lý sẽ bị thiên ma xúi dục làm điều ngược ngạo, tự khoe khoang và làm trò cười cho thiên hạ. Những kẻ cống cao ngã mạn thường cho mình có căn cơ được học thẳng với chư vị, xem rẻ đồng đạo, trước sau gì cũng làm mồi cho thiên ma, để rồi gia đình tan nát và bạn bè xa lánh. Gần đây cũng có người cho mình đã ngộ được lý vạn vật đồng nhất thể, cho nên bị phần vô hình xúi dục nếm phân nhằm tỏ thái độ vô phân biệt. Một người khác tin rằng mình có lòng từ bi muốn đổ máu để gánh tội cho thiên hạ như Chúa Giê-xu, nên tự cầm dao đâm vào người. Qua những trường hợp tẩu hỏa, chúng ta thấy tâm đóng vai trò then chốt. Vọng động là đầu mối, ngay cả việc tập tành quá độ gây hủy hoại cho thân xác cũng do lòng nôn nóng thành tựu. Tánh kiêu ngạo, lòng tham danh lợi cũng là mầm mống phát sanh ma sự. Mặc dầu kinh sách cho rằng những người tu hành thường bị các loài ma quỷ ganh ghét và ám hại, nhưng chúng ta cũng nhận thấy bên cạnh những tàn phá hiện tượng tẩu hỏa nhập ma cũng đã ít nhiều giúp hành giả thấy được trình độ của mình sau khi va chạm với thực tế và tỉnh ngộ. Ngoài ra, hiện tượng này còn là một cảnh báo nhắc nhở người tu tập huyền bí nên tỉnh tính, dùng lý trí dựa trên nền tảng đạo đức để xét đoán nội dung mọi thông điệp đến từ cõi vô hình. Không thể căn cứ trên cách xưng hô để kết luận là chánh hay tà, vì chuyện ma giả Phật hay Phật giả ma không sao phân biệt. Đã biết được nguyên nhân tạo ra ma sự, thì việc đề phòng tẩu hỏa không đến nỗi khó khăn cho lắm. Đối với những ấn chứng mà người tu mật thường thấy, Đức Phật nhắn nhủ như sau: nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. Theo lời kinh, thì mọi cảnh giới cảm nhận được trong khi luyện đạo đều là ứng chứng tốt lành nếu người tu không lấy đó mà cho rằng mình đã chứng đắc. Chúng ta hãy tâm niệm lời dạy của Đức Phật để khỏi vướng mắc các tà kiến khi tiếp nhận những hiện tượng siêu hình trên bước đường tu tập huyền bí. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí trên làn sóng 106.3 FM vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm. Quý vị cũng có thể gọi vào đặt câu hỏi qua số điện thoại sau đây: 714-530-0550. Và bây giờ, như Mỹ Thúy đã thưa cho quý vị lúc nãy, chúng tôi xin được giới thiệu anh Lâm Quang, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời anh Lâm Quang có lời chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Lâm Quang. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Xin chào anh Lâm Quang. Thưa anh, xin anh cho biết là làm sao có thể phân biệt được tẩu hỏa nhập ma với bệnh thần kinh, thưa anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì trong y học á, người ta có một cái nhóm bệnh mà gọi là schizophrenia paranoid type, thì có những cái triệu chứng y hệt như người bị tẩu hỏa nhập ma đấy, thưa chị. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ căn cứ vào cái triệu chứng lâm sàng thì khó để phân biệt lắm. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào cái bệnh sự về việc ai là người bị tẩu hỏa nhập ma. Thì đó là những người mà phải có quá trình tu tập theo những cái môn phái mật và trước đó đã có khả năng tiếp giáp với thế giới vô hình rồi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh Quang, hiện tượng tẩu hỏa nhập ma, theo anh thì nó có giống với hiện tượng nhập xác không?
Thưa quý vị và thưa chị Mỹ Thủy, thì trong một số trường hợp hiếm hoi thôi, hiện tượng tẩu hỏa nhập ma chẳng khác với hiện tượng nhập xác. nạn nhân thì cũng bị mất tự chủ và hoàn toàn bị thế giới vô hình điều khiển, thưa chị.
Dạ.
Tuy nhiên cái cụm từ mà tẩu hỏa thường được dùng để chỉ những người mà tu bị ma quỷ gạt gẫm làm những chuyện rất là trái với lẽ thường.
Dạ, thưa anh á, thì thường thường những người bị tẩu thì họ hay có những cái triệu chứng gì để mình biết được, thưa anh?
Thưa quý vị và thưa chị Mỹ Thúy, thì phần lớn những người bị tẩu á, thường có những hành động hay ngôn ngữ như là một người mất trí vậy. Thì họ sống trong một cái thế giới rất là hoang tưởng, lúc nào cũng tự cho mình là một cái nhân vật đặc biệt nào đó. Và tùy theo cái bản tính của họ mà họ có những cái triệu chứng khác nhau. Thì ví dụ chị thấy những người mà có cái tánh vòng đồng á, thì cứ tưởng mình là đã đắc đạo này, hay là họ đã thấu triệt được một cái chân lý nào đó. Còn đối với những người mà có cái tánh tham lam á, thì họ tự cho rằng mình có cái chân màng đế vương vậy. Còn thêm một loại người mà kiêu ngạo á, thì rất là tệ hại, thưa chị. Họ cứ ngỡ mình là hóa thân của Phật này, của Chúa này, và họ đang thi hành một cái sự màng cử nhân đồ thể.
Anh Quang có thể kể thêm một vài trường hợp tẩu hỏa đã từng xảy ra trong thực tế không, thưa anh?
Thưa quý vị thính giả và thưa chị Mỹ Thủy, những trường hợp này cũng nhiều lắm, thưa quý vị, và nhất là trong thời gian gần đây. Chắc quý vị cũng đã nghe về cái trường hợp Davis Corex ở Waco đã tự xưng mình là hiền thân của Chúa Giê-xu đó, thưa quý vị. Một cái trường hợp nữa là vào năm 1995, thì 39 người tại San Diego đã chết tập thể cũng do cái hiện tượng tẩu hỏa nặng, vì là họ tin là khi sao chổi hip-hop xuất hiện á, thì sẽ có dĩa bay đến đón họ về một cái cảnh giới khác. Trường hợp này thì làm tôi nhớ tới một cái nhóm áo trắng ở Đài Loan, thì tuyên bố trên báo chí là Thượng Đế sẽ đến rước họ tại Houston.
Mỹ Thúy cũng có nghe là cái nhóm người này họ bán hết gia sản của họ để sang Houston để mà chờ đợi, phải không anh?
Vâng, đúng rồi, thưa chị Mỹ Thúy. Nhưng mà rốt cuộc lại đó, chị thấy đó, chuyện này không xảy ra. Ông giáo chủ thì trốn mất và cái nhóm thì tan rã. Rồi cách đây hơn một thập niên thì có một cái vị lãnh đạo phong trào nhân điện tự cho mình là Minh Vương, cũng sắm sửa long bào này, rồi sau đó tiến đoạn sẽ đồng đất ở Cali. Thì chỉ việc là khiến cho tất cả các đệ tử hốt hoảng rời bỏ tiểu bang Cali. Nhưng mà sau lần đó thì phong trào nó tan rã, và nghe nói là vị giáo chủ đó rồi sau đó bị ngồi tù, nhưng mà vì một cái tội khác là tội trốn thuế. Thì thưa quý vị, thưa chị Mỹ Thủy, thì thời buổi nào thì cũng có những người xưng mình là Chúa, là Phật sống. Nếu họ không phải để gạt gẫm thiên hạ thì có lẽ họ cũng là một sản phẩm của hiện tượng tẩu hỏa nhập ma thôi, thưa quý vị.
Thưa anh Quang, nếu anh nói như vậy thì bất cứ người nào xưng Phật hay Chúa cũng đều là giải mạo hay sao anh? Trong kinh sách thì có nói đến Chúa sẽ trở lại, cũng như là sau này Phật Di Lặc sẽ ra đời. Thì nếu việc này xảy ra thì làm sao mà chúng ta biết được là Phật hay Chúa, thưa anh?
Thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thủy, thì cũng đã có nhiều nhân vật là cử vĩ mình ngang hàng với Phật hoặc là với Chúa, và cũng đã được rất nhiều người tin theo. Nhưng mà để mà biết được cái điều này thật hay giả thì chúng ta phải cần so sánh họ với các đấng giáo chủ theo các tiêu chuẩn như sau. Thì tiêu chuẩn thứ nhất, thưa quý vị, là một giáo chủ mà khi ra đời á, thì thường hay có điềm báo. Ví dụ như quý vị thấy là mẹ thầy Khổng Phú Tử thì thấy Kỳ Lân, mẹ Đức Thích Ca thì thấy Bạch Tường đến khi các bà này đang thọ thai hai nhân vật xuất chúng trong thiên hạ. Rồi Đức Chúa Giê-xu mà ra đời thì có sao là hướng dẫn ba vua đến lễ bái. Đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai là giáo chủ khi ra đời thường mang lại cho nhân loại một cái giáo thuyết rất là mới mẻ, như Chúa Giê-xu đã đả phá cái đa thần giáo. Đức Phật ra đời thì cải cách chế độ giai cấp của Ấn Độ giáo khi Ngài dạy rằng Phật tánh thì vốn phải bình đẳng. Cái tiêu chuẩn thứ ba, thưa quý vị, đó là giáo chủ nào cũng làm phép lạ trước đám đông người. Ví dụ như Đức Chúa Giê-xu thì biến nước thành rượu trong một buổi tiệc, và Ngài phạt bánh cho hàng ngàn người trên núi. Đức Phật thì Ngài làm phép cho nước và lửa tỏa khắp châu thân trước hàng nghìn tăng chúng. Thưa quý vị, thì người ta có thể cho rằng cái tiêu chuẩn thứ nhất là điềm báo có tính cách huyền thoại và khó tin, phải không quý vị? Nhưng mà không thể loại bỏ hai tiêu chuẩn kế tiếp là giáo thuyết và thần thông. Không thể thiếu một trong hai cái tiêu chuẩn này được. Vì nếu một cái vị giáo chủ mà quý vị thấy chỉ có cái giáo thuyết xuống thôi thì nhân vật đó chỉ là một triết gia mà thôi. Ngược lại, nếu một vị giáo chủ mà chỉ có thần thông mà không có giáo thuyết Thì quý vị thấy một ông thầy Pháp cũng có thể làm được điều đó.
Dạ vâng, thưa anh. Trở lại với đề tài lúc nãy thì Mỹ Thúy thấy trong bài viết có nhắc đến câu đạo cao ma khảo. Như vậy là có nghĩa làm sao thưa anh? Xin anh vui lòng giải thích thêm cho Mỹ Thúy biết.
Thưa quý vị thính giả và thưa chị Mỹ Thúy. Thì theo kinh sách á, thì những người tu á, thì thường hay bị ma quỷ quấy phá, thì cản trở cái đường đạo của họ. Tại sao? Tại vì chúng sợ những người này mà khi được chứng ngộ thì sẽ củng cố cho cái lực lượng chánh pháp. Do đó cho nên mà càng tu cao lên thì càng dễ bị lực lượng tà phái hãm hại và khảo đạo. Thì chúng sẽ tìm cách quấy phá này, gây khốn đốn cho người tu bằng rất là nhiều cách, như là cám dỗ về sắc dục hay là cám dỗ về cái danh lợi. Thì thiên ma sẽ thường giả làm các đấng linh thiêng để chứng đắc cho những người tu mà có tâm vọng động, để rồi dụ dỗ họ làm những chuyện hết sức săn bậy, đến đổi mà đôi khi phải thân bại danh liệt, và có khi còn xa vào vòng tù tội nữa. Thì nói tóm lại là lực lượng ta phải dựa theo những cái chỗ vướng mắc của người tu á, để mà gạt gẫm và hãm hại họ.
Dạ vâng, thưa anh, đã là người đạo cao thì tất nhiên phải hiểu biết giới luật, thì làm sao có thể nghe lời xúi dục để làm bậy được anh? Xin anh giải thích thêm hoặc là cho Mỹ Thúy thêm một vài ví dụ nữa nha.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì đương nhiên một cái người tu thì cũng không dễ gì mà bị xúi dục để làm nghịch lại với cái giới luật đó thưa chị. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà gặp ma mà giả Phật đó thưa chị, thì
dạ,
nạn nhân cũng dễ bị mù quáng lắm, và để làm theo những cái lời sai bảo. Người sử dụng thì có thể dùng những cái tiêu đề phá chấp để cái vị tu sĩ này á, mạnh dạn phạm giới. Chẳng hạn như là nói sát sanh đi để mà giúp hóa kiếp cho con vật, hoặc là bài bạc hay đi cướp của để giúp cho người nghèo chẳng hạn, thưa chị.
Dạ, thưa anh, nếu ma dương làm cách này, tức là ma dương giả dạng làm các đấng linh thiêng, thì bất cứ ai cũng không có thể chống trả nổi được, phải không anh?
Thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì đúng là trong những trường hợp như vậy thì chỉ có những người tịnh tín và không vòng đồng mới tránh được cạm bẫy của ma vương.
Xin anh cho biết là tịnh tín là như thế nào?
Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị Mỹ Thúy, thì tịnh tín là gì? Tịnh tín là không tin vào những gì mà chưa kiểm nghiệm, dầu cho đó là lời của Đức Phật đi nữa, và không vòng đồng để khỏi vướng mắc vào những lời tân bốc để mà bị gạt gẫm, thưa quý vị.
Dạ, quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí trên làn sóng 106.3 FM vào mỗi tối thứ bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả tiếp tục gọi vào đặt câu hỏi qua các số điện thoại 7145300550. Chúng tôi sẽ nhận điện thoại cho tới 12:30 đêm nay. Và bây giờ Mỹ Thúy xin được tiếp tục câu chuyện rất là hấp dẫn với anh Lâm Quang về đề tài tẩu hỏa nhập ma. Thưa anh Quang, tại sao các đấng linh thiêng không bảo vệ cho những người đạo cao khi bị ma khảo, đến đổi họ phải bỏ dở đường tu, mà thậm chí có người còn bị ở tù? Tại sao các đấng linh thiêng không bảo vệ, thưa anh?
Vâng, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, đây là một câu hỏi rất là hay thưa chị. Thì hồi tâm linh học á, quan niệm là tất cả những cái hiện tượng mà xuất phát từ cái cõi vô hình á, thì đều được đặt dưới sự điều động của các đấng linh thiêng thưa chị.
Dạ.
Chính vì vậy mà bất cứ cái hiện tượng dù là lành hay là dữ đi nữa thì theo phán đoán của con người đều mang tính cách giúp đỡ. Cái dĩ nhiên thì cái hiện tượng mà tẩu hỏa nhập ma cũng không ngoại lệ, cho dù mang khá nhiều thiệt hại cho đối tượng đó thưa chị.
Thưa anh, anh chỉ nói chữ khảo, thì chữ khảo ở đây á, ngoài ý nghĩa làm cho khốn đốn, còn được hiểu là khảo sát gì? Vậy khảo sát là sao anh?
Vâng, còn cái chữ khảo ngoài ý nghĩa làm cho khốn đốn còn được hiểu là khảo sát, cũng như là xem xét về trình độ đó thưa chị.
Dạ.
Chẳng qua là một cái cuộc trắc nghiệm trình độ của người tu, mà giám khảo ở đây là chỉ biết ai không? Là những cái lực lượng đối lập đó thưa chị.
Dạ.
Sau khi bị tẩu hỏa thì nạn nhân sẽ hiểu được mình nhiều hơn, và họ sẽ thấy được những vướng mắc trên đường tu để mà họ tự cải hóa và sửa đổi. Vì nếu như chị thấy người tu mà không có những khuyết điểm như kiêu ngạo, vòng đồng, mê tín, háo sắc, thì làm sao mà chị thấy những cái đối phương có thể khai thác để mà gạt gẫm được?
Dạ.
Như vậy nếu các loài quỷ thần này, thiên ma này, vòng lường này, yêu tinh này mà trong mưu đồ hãm hại người tu, cũng đã vô tình giúp cho những người này chỉ thấy tiến hóa về tâm linh rất nhanh chóng.
Dạ vâng.
Thì cũng chính vì lợi ích tinh thần này mà chỉ thấy các chư vị thần linh không nhúng tay can thiệp hay là không bảo vệ đó khi đệ tử của cả ngài nằm trong tay của phe đối nghịch đó thưa chị.
Dạ, à, thưa anh, qua lời của anh á thì Mỹ Thúy nghĩ hiểu rằng hiện tượng tẩu hỏa cũng có mang lại ích lợi tâm linh cho nạn nhân, cho nên thần thánh mới không can thiệp vào. Xin anh cho biết là người tu như thế nào thì mới là đối tượng của những thử thách này thưa anh?
À, vâng, thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì cái hiện tượng tẩu hỏa nhập ma thì thường nó hay xảy đến cho những nhà tu tập mà huyền bí, vì họ là những người mà học hỏi trực tiếp với cái cảnh giới vô hình đó thưa chị. Tuy nhiên không phải ai tu tập huyền bí cũng bị thử thách theo cái lỗi này, nhất là những vị chân tu đào cao đức trọng thưa chị.
Theo kinh nghiệm của anh đó thì anh thấy là hiện tượng tẩu hỏa thường xảy ra cho những nhà tu hành, thì như vậy thì cái hiện tượng đó xảy ra cho các nhà tu hành ra sao thưa anh?
Thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thủy, thì theo kinh nghiệm của Hội Tâm Linh Học ấy, thì chúng tôi nhận thấy hiện tượng tẩu hỏa thường xảy ra cho những nhà tu hành mà trong thân tâm của họ hãy còn nhiều vướng mắc lắm. Thì nhìn vào cái lỗi hành sự của họ khi bị tẩu hỏa thì cũng có thể đoán biết được cái tâm tánh của họ thưa chị. Thật vậy, tôi xin kể một số nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng tẩu hỏa mà tâm của các hành giả là đầu mối. Đầu tiên là do cái tâm vọng động. Thì trường hợp này là những người mà tu được quỷ thần dạ dàng thân thánh đến rồi người ta chứng cho đắc đạo, rồi sau đó xúi dục ra thuyết pháp đồ đời. Những người tu này không tự xét khả năng của mình, bỏ cả công ăn việc làm để đi hành đạo, chỉ biết thuyết giảng theo sự hướng dẫn của các phần vô hình, rồi để cuối cùng rồi làm trò cười cho thiên hạ thôi thưa chị.
Dạ vâng.
Rồi kể đến là do cái tâm kiêu ngạo. Cái trường hợp này những người tu tự cho mình có một cái căn cơ đặc biệt hơn người, nên rồi sanh ra tâm ngạ mạn. Những người này sẽ trở thành đối tượng cho cái phần vô hình gạt gẫm. Có người thì chỉ việc muốn cứu chuộc nhân loại, rồi được phía vô hình người ta khuyên phải đổ máu như Chúa Giêsu, rồi bèn lấy dao đâm vào thân thể của mình. Tiếp theo là do cái tâm tham danh lợi. Thì những người này dễ bị quỷ vô hình gạt gẫm, viên trí cho làm vua này, hoặc là đôi khi cho làm Phật, tùy theo cái sở thích của họ, rồi cuối cùng rồi làm trò cười cho thiên hạ thôi thưa chị. Thì cuối cùng là do cái mê tín. Những người này thường bị ma quỷ thì dạ dàng thân thánh đến người ta sẽ gạt gẫm, rồi lần lần đi đến chỗ đánh mất đức tin cũng như sự kính trọng các đấng thiêng liêng đó thưa chị.
Dạ cảm ơn anh. Như vậy là để coi Mỹ Thúy nhớ dường như có 4 nguyên nhân chính để gây ra cái tình trạng tẩu hỏa, như là do tâm vọng động, do tâm kiêu ngạo, do tâm tham danh lợi, do mê tín, phải không anh?
Dạ thưa chị Mỹ Thúy, thưa quý vị, đó chính là 4 cái đầu mối chính mà để cái người tu hành dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Cảm ơn anh thật nhiều. Để kết thúc buổi nói chuyện hết sức lý thú ngày hôm nay, anh có cần bổ túc thêm nữa cho đề tài tẩu hỏa nhập ma không thưa anh?
Thưa chị, thưa quý thính giả, thì cái xưa nay ấy, cái bộ môn huyền bí ấy, thường mang tiếng là sản xuất nhiều cái quái vật hơn là những người đắc đạo, như là Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã nhận định trong cái quyển Dịch Lý Học. Ông đánh giá như vậy là tại sao? Khi nhìn thấy những cái hành động này, rồi những cái lời nói điên rồ của những cái người mà đang bị quả vô hình khảo đạo đó, thưa quý vị. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào cái kết quả, thì chúng ta phải nói rằng cái hiện tượng tẩu hỏa đã mang lại cái lợi ích tâm linh đáng kể cho người tu. Tại sao? Nhờ bị gạt gẫm mà những cái người tu đã bộc lộ được những cái khiếm khuyết chốn kín trong thâm tâm của mình, để rồi mà phải sửa đổi. Thì như quý vị thấy, dân gian ta có nói là thuốc đắng thì dạ tật.
Yeah.
Cái phương thức giáo dục của quả vô hình á,
yeah,
đôi khi thì khắc nghiệt, nhưng mà đã trì được cái tâm bình là một cái chướng ngại rất lớn lao cho đường tu của bất kỳ cái tông phái nào thưa chị. Không riêng gì cái tông phái huyền bí đâu. Xin cảm ơn chị Mỹ Thủy rất nhiều đã đặt nhiều câu hỏi bổ ích giúp làm sáng tỏ được nhiều cái khía cạnh của đề tài này. Thì xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và xin kính chào quý vị, xin kính chào chị Mỹ Thủy.
Xin kính chào anh Lâm Quang. Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý thính giả đang nghe đài cảm ơn anh Lâm Quang đã đến đây tối hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị thính giả và Mỹ Thúy. Mong rằng sẽ có một dịp khác trong tương lai Mỹ Thúy sẽ được nói chuyện với anh thêm nhiều đề tài khác nữa của hội. Xin cảm ơn anh thật nhiều. Xin chào anh. Hội Tâm Linh Học tọa lạc tại số 12851 đường Brockhausway, góc Garden Road Boulevard và Brockhaus Street. Hội tiếp khách hàng tuần vào ngày thứ Bảy từ 3 giờ 30 chiều cho đến 8 giờ 30 tối. Hội sẽ tiếp tục phục vụ với các bộ môn như Vấn Linh, còn được gọi là Vấn Sự. Môn này được dùng để giúp ý kiến cho những ai có trở ngại trong đời sống hoặc có những bế tắc không tìm được giải pháp. Vấn có nghĩa là hỏi và Linh là thần thánh trong cõi vô hình. Trong trường hợp này, nhà huyền bí mật tiếp với thần linh để xin ý kiến hoặc giải pháp nhằm giải tỏa vấn nạn để sau đó chuyển đạt lại cho người khách. Triệu hồn được sử dụng để giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn sau khi mất người thân hoặc thường thấy người quá cố trở lại như muốn nhắn nhủ. Môn này cho phép chính người trong gia đình tiếp hồn thân nhân của họ thay vì qua trung gian của đồng tử như chúng ta thường thấy xưa nay. Đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để tự thân mình chứng nghiệm sự hiện hữu của linh hồn. Môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, dành cho những người mắc những căn bệnh mà khoa học không tìm được nguyên nhân. Môn này hướng dẫn những nghi thức giúp người bệnh hưởng được ơn trị lành của thần linh. Ngoài ra môn này cũng hết sức công hiệu đối với những chứng bệnh do phần âm gây nên. Môn địa lý thần linh được dùng để giải tỏa những ảnh hưởng vô hình bất lợi cho nhà hoặc cơ sở để mang lại sự phát đạt cho những người sanh sống trong đó. Bộ môn đặt căn bản trên sự giúp đỡ của các đấng linh thiêng nên không đặt nặng việc dời đổi hay sắp xếp vật thể của một kiến trúc. Đặc biệt, trong buổi xem địa lý, những người tham dự, nếu muốn, đều có thể được giúp trở nên tinh tế hơn để cảm nhận được thế giới siêu hình chung quanh họ. Môn truyền ấn chứng giúp chứng nghiệm một cách cụ thể qua cảm nhận của bản thân, sự hiện hữu của các đấng linh thiêng vẫn hằng có mặt chung quanh chúng ta. Cho dù quý vị không có nhu cầu cần giúp đỡ, vẫn có thể chứng nghiệm huyền bí một cách nhanh chóng và dễ dàng qua nghi thức truyền ấn chứng. Khi thọ nhận phép này, quý vị không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Xin quý vị gọi lấy hẹn tại số 714-530-0550. Trong tuần, nếu có nhu cầu cần giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho Hội Tâm Linh Học bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí. Mỹ Thúy xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin kính chúc quý vị một đêm an bình, một tuần lễ thật hạnh phúc và nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí của Hội Tâm Linh Học cũng vào 11h30 đến 12 giờ đêm mỗi tối thứ Bảy trên làn sóng 106.3 FM.